Chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ hai. Kính thưa Thầy, tại sao Phật giáo không quy về một mối mà lại có nhiều giáo phái khác nhau? Một giáo hội Phật giáo như thế nào được gọi là thành lập hợp pháp? Trên căn bản nào Nam truyền và Bắc truyền có những điểm giống và khác? Đây là một câu hỏi liên hệ đến bản chất về sự vận hành của các hình thái truyền đạo mà Đạo Phật đã có mặt ở trong các châu lục từ lúc được Đức Phật truyền bá cho đến thời đại ngày hôm nay. Phân tích về bản chất về sự có mặt của Đạo Phật ở các châu lục, chúng ta sẽ có một cái nhìn tại sao Đạo Phật lại chấp nhận sự đa dạng là lệ lạc, đa dạng cho những không mâu thuẫn mà có thể dẫn đến sự bổ sung trong tinh thần hài hòa. Như chúng ta biết rằng là bản chất tâm linh của Phật giáo đó khẳng định rằng là con đường đạt đến các giá trị lệ lạc, giải phóng con người ra khỏi các khỏi khổ đau là đa dạng và có nhiều cách thức để thực tập. Như vậy là trong tinh thần của Đạo Phật đó, thì học thuyết đa nguyên và chấp nhận những giá trị khác biệt đã trở thành như là trọng tâm. Dĩ nhiên không được diễn ra theo cách thế cạnh tranh, xung đột và loại trừ, mà nó là một sự hỗ trợ rất cần thiết và căn bản để nhằm đáp ứng và phục vụ cho các cái nhu cầu và đối tượng của các nhu cầu một cách khác nhau. Chúng ta thấy là bản chất của Phật giáo Nam Tông giữ được cái tính cách thống nhất về tất cả các bản dân, cũng như là sự thống nhất về các nghệ thuật truyền bá, thậm chí ngay cả nghi thức tụng niệm trên toàn cầu, kể từ lúc hình thái Đạo Phật này đã truyền đi khắp Nam Châu thông qua vùng địa dư miền Nam của đất nước Ấn Độ, trải dài trên các quốc gia như là Tích Lan, Miến Điện, Lào, Thái, Campuchia, vân vân. Trong khi đó, bản chất của Phật giáo Đại Thừa chọn phương pháp tiếp biến văn hóa là bởi vì đó, trước khi Đạo Phật có mặt như là một thực tại văn hóa và tâm linh ở các quốc gia này, thì tại đó đã từng có các tôn giáo, đã từng có các hệ thống văn hóa trước đó. Cho nên để cho Đạo Phật dễ dàng được tiếp nhận như là một thực tại văn hóa tâm linh cần thiết cho sự an lạc của các cư dân tại đây, thì việc tiếp biến văn hóa, vay mượn các hình thái bao gồm luôn cả các ngôn từ và khái niệm có thể có một cái mức tương đồng nào đó với Đạo Phật, để chuyển tải một nội dung triết lý thâm sâu mà vốn rất xa lạ với quần chúng tại các quốc gia này, là một việc làm hết sức sáng tạo của chư tổ trong lịch sử truyền bá Phật giáo khắp Nam Châu và bốn bể. Kết quả là trong cuộc tiếp biến văn hóa đó, thì những khái niệm và những hình thái tương đồng với Đạo Phật đã được Đạo Phật tiếp thu, và ngược lại đó, các giá trị tâm linh cao siêu của Đạo Phật đã được hạ xuống một mức có thể ngang bằng với cái gu nhu cầu mà quần chúng nơi đó có thể có. Cho nên đó, là sự tiếp biến văn hóa ở trong các quốc gia mà hình thái Đạo Phật Đại Thừa có mặt đã làm cho Đạo Phật trở nên phong phú, đa dạng hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên đứng từ góc độ của truyền thống đó, thì có những người khó tính sẽ không thể nào chấp nhận được tính cách đa dạng như là một cái quy luật tiếp biến văn hóa mà Đạo Phật có thể đáp ứng cho những nhu cầu căn tính khác nhau. Nhưng đứng về căn tính về giá trị lệ lạc trong con đường hoàn truyền, thì việc tiếp biến văn hóa đó là một nghệ thuật không thể thiếu, và đặc biệt là trong thế giới đa dạng và dân chủ tự do của ngày hôm nay. Chính vì thế mà chúng ta cũng không nên bận tâm rằng tại sao Đạo Phật có quá nhiều các tông môn pháp phái như vậy. Vấn đề trọng tâm là nếu các tông môn pháp phái của Phật giáo có mặt, tồn tại, phát triển như là một hóa thân của một bàn tay của Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn, trong đó đó có một con mắt để dẫn đạo, thì rõ ràng các bàn tay này sẽ không làm công việc là dẫm đạp chức năng lẫn nhạt. Và do đó mỗi một bàn tay như thế, với sự chủ đạo của con mắt tuệ giác như là chất sấm tập thể của một tâm môn pháp phái nào đó, sẽ có nhu cầu và đáp ứng được cái nhu cầu của một đối tượng quần chúng nhất định nào đó, thiết hợp với một pháp môn nào đó rất sâu sắc ở trong hệ thống kinh điển quá nhiều của Đạo Phật. Thì như vậy, thay vì để cho các tín đồ có thể đến với các tôn giáo khác, thì việc tiếp biến nhân hóa với các hình thái của tông môn pháp phái đa dạng và phong phú, Đạo Phật sẽ đáp ứng được các cái nhu cầu tu tập khác nhau của từng lớp quần chúng khác nhau. Chúng tôi cho rằng đó là một cái nét đặc biệt nhất mà chỉ có Đạo Phật đã đáp ứng được, mà các tôn giáo khác đó nếu có dẫn đến những cái tình trạng là tranh chấp về học thuyết, thậm chí có thể dẫn đến các cuộc thánh chiến ở trong lịch sử truyền bá tôn giáo của họ. Dĩ nhiên khi chúng ta chấp nhận các tôn phái khác nhau là một sự lệ lạc về tính cách đa nguyên nhằm đáp ứng các căn tính, thì chúng ta đừng nên đứng từ góc độ pháp môn này để công kích và phủ định pháp môn khác với những gì mà mình đi theo. Sự nhiệt tình công kích dẫn đến những sự tranh luận không cần thiết như vừa nêu sẽ làm Đạo Phật vốn đa dạng về pháp môn trở thành như là các hình thái của xã hội, và do đó đó sức mạnh hợp đoàn của Phật giáo sẽ bị phân ly. Mỗi một cái giáo hội Phật giáo có thể phát huy sở trường hành đạo tùy theo bối cảnh văn hóa lịch sử mà mình có thể có, và dĩ nhiên cần phải liên kết và hỗ trợ lẫn nhau trong phương diện hành trì. Nhưng tôi tin chắc rằng là cách thức làm đạo như vậy đó nó sẽ mang lại lệ lạc cho rất nhiều đối tượng. Một giáo hội được gọi là một giáo hội hợp pháp đó, nó là phải là tiếng nói của các tăng ni và Phật tử ở trong giáo hội đó, và đã phản ánh được bản chất trung thành một cách tuyệt đối với những giáo pháp mà Đức Phật đã giảng dạy trong kinh điển, bao gồm kinh điển Pali và kinh điển Đại thừa. Dĩ nhiên mỗi một giáo hội đó thường đại diện cho mỗi pháp môn, nhưng trong lịch sử của thế kỷ 20 thì bản chất của giáo hội là một hình thái hành chánh hóa để tạo ra sự thống nhất về phương diện, lập trường, quan điểm, để tiếp biến văn hóa trong các bối cảnh không chỉ đơn thuần là văn hóa và tôn giáo, mà nó còn bị ảnh hưởng một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến các ý thức hệ chính trị vốn tồn tại ở trong từng quốc gia và xã hội khác nhau. Chính vì vậy mà khuynh hướng và lập trường của các giáo hội Phật giáo trong thế kỷ 20 đó đã thỉnh thoảng dẫn đến một số khác biệt căn bản, và thậm chí ở trong một số các bản danh công khai có thể dẫn đến tình trạng là tranh luận lẫn nhau. Chúng tôi cho rằng cách thức làm như vậy nó sẽ làm giảm đi cái hiệu lực hoằng pháp mà bản chất của các giáo hội có thể gánh vác như là một sứ mệnh đáp ứng cho các nhu cầu khác nhau. Do đó nếu các giáo phái hay là giáo hội nào của Phật giáo, dầu nhân danh là gì đi nữa, mà nếu tách rời ra khỏi những lời dạy căn bản của Đức Phật ở trong kinh điển, thì giáo hội đó được xem là giáo hội không trung thành với lý tưởng Phật pháp, mặc dù giáo hội đó có thể có đăng ký một cách là được luật pháp ở các quốc gia đó thừa nhận theo hệ pháp quy của các quốc gia đó. Cho nên đây là một vấn đề rất là nhạy cảm mà chúng ta cần phải xem xét về bản chất cũng như là sự đồng hành của giáo hội đó với những gì đã được giảng dạy trong kinh hay không. Còn nếu chỉ tự xưng mình là danh môn chánh phái mà trên thực tế các học thuyết, các chủ trương, các quan điểm và các hành trì không thích hợp với lời Phật dạy, thì chúng ta cũng phải hết sức dè dặt, vì không kéo thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là những người cuồng tín, một hình thái tôn giáo cực đoan ở trong xã hội hiện đại. thì điều đó sẽ không làm cho Phật giáo có thể phát triển mạnh, và việc mở mang nhiều pháp môn tông phái như thế sẽ làm đạo Phật dẫn đến tình trạng bị diệt vong. Sự khác biệt căn bản giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đó, có rất nhiều sách vở đã nói, và dĩ nhiên nó cần đến cả vài 300 trang sách để mà trình bày. Trong một cái buổi chia sẻ như thế này thì chúng tôi xin trình bày hai điểm khác biệt căn bản. Thứ nhất là về phương diện đạo đức học, thì có một sự khác biệt giữa hai giáo phái hay là hai trường phái chính này. Đối với Phật giáo Nam Tông đó, thì các khuôn phép đạo đức được xem như là nền tảng căn bản nhất để hoàn thành. Và sau khi hoàn thành nền tảng tâm linh trên những thể hiện đạo đức, thì lúc đó đó các hành giả mới bắt đầu quan niệm và dấn thân một cách rốt ráo ở trong lĩnh vực hoằng hóa và độ sinh. Còn khi nào mà bản chất của sự tu tập cho bản thân chưa hoàn thiện về phương diện đạo đức và tâm linh thì họ được quyền không quan tâm đến việc dấn thân, bởi vì cũng giống như tình trạng một người muốn cứu người khác bị chết chìm ở trên sông nước biển hồ mà không đủ tự sức để bơi thì chắc chắn rằng cái nhiệt tình đó sẽ làm cho cả hai cùng bị chết đuối. Từ quan điểm đó thì Phật giáo Nam Tông đã từng bị hiểu lầm và gán ghép như là đạo Phật tiểu thừa, như là một cỗ xe nhỏ, như là một chiếc xuồng nhỏ, như là một cái tâm lý nhỏ, như là một cái tâm lượng không tương thích với những cái nhu cầu đa dạng phong phú cho quảng đại quần chúng. Từ việc hiểu lầm này mà sự mâu thuẫn giữa các hành giả hành trì trong hai truyền thống Phật giáo Nam Tông bị quan niệm như là tiểu thừa, và Phật giáo Bắc Tông tự xưng hoặc được quan niệm như là đại thừa, cổ xe lớn, tâm lượng lớn và phương pháp độ sanh lớn, đã làm cho cái sức mạnh của hai giáo phái bị giảm đi một phần nào. Các khái niệm, quan niệm về hai pháp môn này như là Nam truyền, Bắc truyền đứng trên quan điểm của địa dư sẽ làm cho các sự khủng hoảng về phân biệt đối xử mà vốn nó chỉ là hình thức ngay thời kỳ xuất hiện trở thành như là một quan niệm đối lập về nội dung, dẫn đến tình trạng chúng ta sẽ hạn hẹp lại các cái sự khác biệt căn bản đó. Như vậy chúng ta có thể nói là con đường tâm linh của Phật giáo Nam Tông trên nền tạng của đạo đức học ở trong kinh Tạng Pali thì quả chứng tối đa là A-la-hán, cũng không có gì khác biệt với các quan niệm giải thoát ở trong truyền thống của Phật giáo Đại Thừa. Dĩ nhiên khi nói những điều này ra, chắc chắn rằng là phần lớn chúng ta sẽ không chấp nhận, nhưng chúng tôi có thể cùng chia sẻ và nếu cần thiết có thể trích dẫn các bản văn kinh điển của truyền thống Pali đối với con đường tâm linh của các vị A-la-hán tương đồng với các giá trị và tầng cấp tâm linh được trình bày đối với các vị Bồ-Tát trong các kinh điển Đại Thừa. Sự khác biệt nằm ở chỗ là văn cú và cách mô tả của văn hệ Pali rất đơn giản, nhưng ở trong kinh hệ Đại Thừa thì nó là cả một hệ thống của phân tích văn học, và do đó từ một nội dung đã được kinh điển Đại Thừa chia sẻ ra thành nhiều góc độ ứng dụng phong phú đa dạng khác nhau. Sự khác biệt là nằm ở chỗ này: văn học Pali mang tính mô tả, văn học Đại Thừa mang tính phân tích, văn học Pali xúc tích, văn học Đại Thừa thì chi tiết và đa dạng. Còn nội dung căn bản về phương diện tâm linh của hai truyền thống này không có gì là khác biệt. Cái thứ hai, Phật giáo Nam Tông chủ trương duy trì các hình thái của Phật giáo truyền thống và cố gắng giữ sự trung thành và gần với lời Phật dạy càng nhiều càng tốt. Trong khi đó, Phật giáo Đại Thừa nhắm đến việc quá độ chúng sinh ứng với các cái nhu cầu văn hóa, tôn giáo, phong tục, tập quán, và do vậy chấp nhận và khuyến khích hình thái tiếp biến văn hóa ở nơi mà đạo Phật có mặt như là một thực tại tâm linh. Sự khác biệt căn bản đó đã làm và dẫn đến những sự khác biệt về các pháp phục, các pháp y, về các phương thức hành đạo, về các hình thái dấn thân và về các cái phương thức hành trì. Dầu là một bên cố gắng giữ các hình thái truyền thống và một bên tiếp biến văn hóa để thích ứng với các nhu cầu của thời đại, chúng ta vẫn phải hiểu là bản chất của đạo Phật là tùy duyên, nhưng cái kết quả và trong chiến trình dẫn thân phải là bất biến về phương diện lý tưởng. Nếu không có yếu tố bất biến thì tất cả các cuộc tùy duyên ở trong tiến trình tiếp biến văn hóa sẽ làm cho chất liệu tâm linh như là axit đạm đặc ở trong lời dạy của Đức Phật ngày càng giảm dần qua thời gian. Rất may mắn là các truyền thống Phật giáo Đại thừa tiếp biến văn hóa vẫn giữ lại cái chất liệu chúng thành, cho nên đó, cái nguồn gọi vẫn không mất, nhưng có thể đáp ứng những nhu cầu khác nhau. Dĩ nhiên sự khác biệt này đó nó liên hệ đến sự lựa chọn và những người Phật tử của chúng ta tùy theo nghiệp thức, tùy theo sở thích, tùy theo hạnh nguyện, tùy theo con đường hành trì mà mình có thể chọn lựa con đường tâm linh hoặc là truyền thống của Phật giáo Nam Tông, hoặc là phát triển và hội nhập như là Phật giáo Đại thừa. Và do đó, dầu theo truyền thống nào, chúng ta cũng đừng bao giờ xem rằng mình khác biệt nhau, phải xem rằng mình đang làm một cái công việc không dẫm đạp lên các cái chức năng của nhau để đáp ứng các cái nhu cầu thời đại khác nhau. Cho nên đó, là chuyên môn quá và đa dạng quá là hai cái có giá trị hỗ trợ bổ sung. Chuyên môn đáp ứng cho những cầu chuyên sâu, còn đa dạng hóa đáp ứng cho những nhu cầu của quảng đại quần chúng. Đạo Phật phải có những hình thái khác biệt như thế để đáp ứng cho những nhu cầu khác nhau.